Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chính phủ Việt Nam cho 39 gia đình nạn nhân ở Anh vay tiền để mang thi thể con em về nước. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển. Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính ông đã ngăn Trung Quốc nghiền nát Hồng Kông. Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc muốn giải quyết thương chiến Mỹ-Trung nhưng không ngại trả đũa.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Trump tuyên bố chính ông đã càn ngăn Trung Quốc, nghiền nát Hồng Kông và cho biết ông đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đừng đưa quân sang Hồng Kông bởi vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Bản tin của CBS trích dẫn một cuộc phỏng vấn mà Tổng thống Trump dành cho chương trình Fox and Friends vào sáng hôm nay thứ Sáu 22 tháng 11. Trong đó ông Trump tuyên bố, nếu không có tôi thì Hồng Kông đã bị nghiền nát trong 14 phút chẵn. Ông Trump nói thêm rằng ông Tập đã huy động sẵn 1 triệu binh sĩ ngay bên ngoài Hồng Kông. Nhưng lực lượng này không tiến vào Hồng Kông chỉ vì tôi, tức là Trump, đã yêu cầu ông Tập đừng làm như vậy, bởi vì nó sẽ có tác động vô cùng tiêu cực tới thỏa thuận thương mại. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump công khai việc ông đã can thiệp vào tình hình Hồng Kông. Hồi tháng 8, ông Trump viết trên Twitter rằng ông Tập có thể chấm dứt cuộc tranh chấp ở Hồng Kông một cách nhân đạo. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox, ông Trump từ chối nói liệu ông có sẽ ký các dự luật liên quan tới Hồng Kông do Quốc hội chuyển qua, buộc chính phủ Mỹ phải áp đặt cấm vận đối với các giới chức Trung Quốc và Hồng Kông có hành động vi phạm nhân quyền chống lại người biểu tình. Dự luật này còn quy định chính phủ Mỹ phải ra phúc trình thường niên gắn liền quy chế thương mại đặc biệt cho Hồng Kông với tình trạng nhân quyền. Các quan chức Trung Quốc đã hối thúc Tổng thống Trump hãy phủ quyết dự luật này. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox, ông Trump nói, chúng ta phải sát cánh với Hồng Kông, nhưng tôi cũng phải sát cánh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trump giải thích rằng đó là điều quan trọng để có thể đàm phán với Trung Quốc hầu đạt được một hiệp định thương mại Mỹ-Trung. Trung Quốc muốn đạt một hiệp định thương mại sơ khởi với Hoa Kỳ và đã cố tránh một cuộc chiến tranh thương mại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc không ngần ngại trả đũa khi cần thiết. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng một cuộc tranh chấp kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang làm tăng những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu bằng cách phá vỡ các chuỗi cung ứng, cắt giảm đầu tư và làm mất tự tin trong giới kinh doanh. Chúng tôi muốn làm việc để đạt được một thỏa thuận giai đoạn 1 trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng giữa hai bên. Trả lời câu hỏi của các đại diện tham gia diễn đàn kinh tế mới do Bloomberg tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nói, chúng tôi sẽ chiến đấu khi cần thiết, nhưng chúng tôi đã làm việc tích cực để cố tránh một cuộc chiến tranh thương mại. Chúng tôi không phải là bên đã khởi xướng cuộc chiến này, và đó không phải là điều mà chúng tôi muốn. Các thị trường tài chính toàn cầu đã giảm sút trong tuần này vì những lo sợ về nguy cơ đàm phán thương mại có thể tan vỡ, giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ ký hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, đặc khu hành chính của Trung Quốc. Việc hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 1 có thể kéo dài sang năm tới, các chuyên gia thương mại và những người thân cận với Tòa Bạch Ốc nói với Reuters, giữa lúc Bắc Kinh đòi Mỹ lật ngược quyết định áp thuế quan đối với nhiều mặt hàng Trung Quốc, trong khi Washington phản công lại bằng cách tăng thêm những đòi hỏi và điều kiện của chính họ. Trung Quốc đã mời các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ tới dự một vòng đàm phán mới tại Bắc Kinh, tờ Wall Street Journal trích các nguồn tin giấu tên cho biết. Theo nguồn tin này, thì Bắc Kinh hy vọng các cuộc đàm phán có thể diễn ra trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn rơi nhằm ngày thứ Năm 28 tháng 11 tại Hoa Kỳ. Các quan chức Mỹ nói họ sẵn sàng gặp nhưng chưa cam kết ngày giờ nhất định. Họ cho biết là phía Mỹ sẽ không sẵn sàng sang Trung Quốc để đàm phán, trừ phi Bắc Kinh có những cam kết rõ ràng là sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thôi bắt buộc chuyển giao công nghệ và đồng ý mua nông sản của Mỹ. Một số chuyên gia lưu ý rằng ngày 15 tháng 12 là ngày đáng chú ý khi thuế quan của Hoa Kỳ đối với khoảng 156 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trong đó có nhiều mặt hàng gồm quà tặng trong mùa nghỉ lễ như hàng điện tử và đồ trang trí Giáng sinh. Bloomberg News trích dẫn những người tham dự một buổi ăn tối trước diễn đàn hôm thứ Tư tại Bắc Kinh, nói rằng thương thuyết gia chính của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại là Phó Thủ tướng Liêu Hạc, bày tỏ lạc quan về thỏa thuận giai đoạn 1 hướng tới việc giải quyết chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Các nhà nghiên cứu nói những thiên thạch rơi xuống trái đất hàng tỷ năm trước có chứa đường. Phát hiện này củng cố thêm giả thuyết cho rằng các tiểu hành tinh có thể đã chứa đựng một số nguyên liệu cho sự sống. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tìm thấy đường thiết yếu sinh học trong các thiên thạch, vốn cũng chứa các hợp chất quan trọng khác về mặt sinh học, theo thông cáo báo chí từ NASA hôm thứ Ba. Các tiểu hành tinh, những vật thể bằng đá gần trái đất xoay quanh mặt trời, là thiên thể gốc của hầu hết các thiên thạch này. Và giả thuyết cho rằng các phản ứng hóa học trong các tiểu hành tinh có thể tạo ra một số yếu tố thiết yếu cho sự sống. Trong một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trong kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia, các nhà nghiên cứu đã phân tích 3 thiên thạch, bao gồm một thiên thạch rơi xuống Úc vào năm 1969 và có niên đại hàng tỷ năm. Các nghiên cứu trước đây cũng đã cố gắng tìm kiếm đường trong các thiên thạch, nhưng lần này các nhà nghiên cứu sử dụng một phương pháp chiết xuất khác bằng cách sử dụng axit hydrochloric và nước. Các nhà nghiên cứu tìm thấy các loại đường như arabinose và xylose, nhưng phát hiện quan trọng nhất là ribose. Ribose đóng một phần tích cực quan trọng trong sinh học của con người chúng ta. Nó tồn tại trong các phân tử ARN, là acid ribonucleic của chúng ta, và truyền thông điệp từ ADN của chúng ta để giúp tạo nên protein cho cơ thể của chúng ta, theo thông cáo báo chí. Điều đáng chú ý là một phân tử mong manh như ribose có thể được phát hiện trong vật liệu cổ xưa như vậy. Jason Walkin của NASA, đồng tác giả của nghiên cứu, nói trong thông cáo báo chí, việc phát hiện ra ribose cũng cho thấy ARN tiến hóa trước ADN, cho các nhà khoa học có một bức tranh rõ ràng hơn về cách thức mà sự sống có thể đã hành thành. ADN từ lâu đã được coi là khuôn mẫu cho sự sống, nhưng các phân tử ARN có nhiều khả năng hơn, như sao chép mà không cần sự trợ giúp của các phân tử khác, theo thông cáo báo chí. Những khả năng bổ sung này kết hợp với thực tế là các nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy đường trong ADN trong thiên thạch, ủng hộ giả thuyết rằng ARN đã phối hợp bộ máy sự sống trước ADN. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11, nêu bật tầm quan trọng của quan hệ đối tác quốc phòng hai nước, đồng thời kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Chuyến thăm của Bộ trưởng Esper tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong quan hệ đối tác với Việt Nam và sự ủng hộ lâu dài của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, mở rộng và trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra tuyên bố hôm 21 tháng 11. Trong một video trên Twitter với hơn 11.000 lượt người xem, được Lầu Năm Góc đưa ra nhân chuyến thăm của ông Esper tới Hà Nội, có đoạn:
The U.S. supports a strong, independent and prosperous Vietnam that respects human rights and the rule of law.
Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng, trong đó có tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Điểm nhấn của chuyến thăm này là bài phát biểu của ông Esper trước các sinh viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam về quan hệ đối tác quốc phòng quan trọng giữa hai nước và cam kết của Washington với an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và tuyên bố chuyển cho Việt Nam chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai vào năm tới. Đây là một trong những lớp tàu lớn nhất trong hạm đội tuần duyên Hoa Kỳ. Bộ trưởng Esper tuyên bố, mục tiêu của chúng tôi là để cho tất cả người dân được sống trong thịnh vượng, an ninh và tự do, cho tất cả các nước được tự do triển khai hoạt động thương mại và thực thi chủ quyền, và giữ cho các vùng biển và các tuyến đường thủy mà nền kinh tế của chúng ta dựa vào thì rộng mở đối với tất cả các bên. Ông cũng nói rõ, Hoa Kỳ kiên quyết phản đối hành vi dọa nạt của các bên có tuyên bố chủ quyền nhằm khẳng định yêu sách lãnh thổ hay hàng hải, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hành động bắt nạt và phi pháp đang ảnh hưởng tiêu cực đến các nước ASEAN ven biển. Hành vi ứng xử như vậy hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong hòa bình và ổn định. Bộ trưởng Esper lên tiếng tố cáo các hành động bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định các yêu sách hoàng hải bất hợp pháp đang đe dọa khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của các nước khác, làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực và gia tăng rủi ro xung đột. Cũng trong bài phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam hôm 20 tháng 11, Bộ trưởng Esper thông báo Hoa Kỳ sẽ chuyển cho Việt Nam chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai. Việc chuyển giao con tàu này, một trong những lớp tàu lớn nhất trong hạm đội tuần duyên Hoa Kỳ, là biểu tượng cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và sẽ giúp tăng cường thực thi luật hàng hải và khả năng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ hôm 21 tháng 11. Trước đó, Việt Nam đã nhận một chiếc tàu tuần duyên cùng loại, hiện mang tên CPS 8020, vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Esper đã gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng. Tại mỗi cuộc gặp, Bộ trưởng Esper đều tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, đóng góp cho an ninh quốc tế và thượng tôn pháp luật, theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Trần Quốc Vượng phát biểu trong buổi tiếp ông Esper rằng Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán, coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Sau khi thăm di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội, ông Esper viết trên Twitter hôm 21 tháng 11, trong chuyến thăm Việt Nam, tôi đã đi thăm nhà tù Hỏa Lò, nơi giam giữ tù binh Mỹ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các tù binh và những người vẫn còn mất tích trong chiến tranh. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam đã giúp xác định và trao trả hài cốt của các quân nhân của chúng tôi. Bình luận về chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Bộ trưởng Esper, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 21 tháng 11 nói, chuyến thăm nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai bộ quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm đóng góp thiết thực cho mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, bà Hằng cũng bày tỏ hy vọng rằng trong thời gian tới, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tích cực đẩy mạnh hơn những nỗ lực trong vấn đề nhân đạo, đáp ứng mong mỏi của nhân dân hai nước về sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
Chính phủ Việt Nam nói sẽ tạm ứng kinh phí để hỗ trợ gia đình các nạn nhân đưa 39 thi hài và tro cốt của người thân họ từ Anh về nước, trong khi các tổ chức đang gây quỹ và các doanh nghiệp muốn trợ giúp tài chính cho việc hồi hương thi thể người thân của các gia đình nạn nhân này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với phóng viên hôm 21 tháng 11 rằng chính phủ sẽ trả trước khoản chi phí này, sau đó chính quyền các địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả lại chi phí cho chính phủ. Trước đó, ngày 14 tháng 11, Bộ Ngoại giao cho biết chi phí để đưa quan tài từ Anh về Việt Nam là khoảng hơn 66 triệu đồng và vận chuyển một bình tro cốt mất khoảng 41 triệu đồng. Hai gia đình nạn nhân từ Nghệ An nói với VOA rằng họ đã ký giấy với chính quyền địa phương hôm 19 tháng 11 để nhận khoản tạm ứng kinh phí hỗ trợ của chính phủ vì mong muốn nhận được thi thể người thân. Nguyễn Thanh Hải, anh trai của Nguyễn Hùng, một trong 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng trong một thùng xe tải đông lạnh được tìm thấy ở ngoại ô London ở Anh hôm 23 tháng 10, cho VOA biết.
Thời gian chờ đợi lâu quá rồi thì chỉ mong mà làm sao mà nhà nước giải quyết để đưa nhanh từng sớm một tốt. Gia đình rất suy sụp và rất lo lắng, chỉ mong làm sao mà được đưa em về sớm ngày nào cũng để chứ. Bây giờ bố mẹ với gia đình là suy sụp hết rồi, bố thì đang bệnh, còn mẹ thì yếu mà cứ chờ đợi từng ngày mà chưa biết ngày nào về, nên là gia đình là suy sụp lắm.
Phía Việt Nam chưa xác nhận khi nào thi thể các nạn nhân sẽ bắt đầu được hồi hương. Hoàng Thanh Tùng, anh trai một nạn nhân khác cũng từ Nghệ An tên Hoàng Văn Tiếp, cho VOA biết gia đình anh hôm 19 tháng 11 cũng đã ký giấy để nhận thi thể người thân với mức chi phí 66 triệu đồng. Theo hai người anh trai của các nạn nhân này, gia đình họ sẽ thêm nợ nần vì trước đó đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng để đưa Hùng và Tiếp ra nước ngoài. Tháng trước, ông Nguyễn Thanh Lễ, bố của Hùng, cho VOA biết gia đình ông vay ngân hàng 400 triệu đồng để đưa con trai ông sang châu Âu qua một đường dây đưa lao động chui ra nước ngoài. Nói với VOA hôm 22 tháng 11, anh Hải, con trai ông, cho biết gia đình anh vẫn đang nợ ngân hàng gần 100 triệu đồng. Anh Tùng cũng cho VOA biết rằng gia đình anh vẫn đang tiếp tục trả khoản nợ mà họ vay để đưa Tiếp, em trai anh, sang châu Âu. Và với khoản ứng trước của chính phủ, gia đình anh sẽ gánh thêm một khoản nợ nữa. Cả Hùng và Tiếp đều làm việc trong các nhà hàng ở Pháp trước khi lên chiếc xe tải định mệnh vào Anh. Thứ trưởng Sơn nói hôm 21 tháng 11 rằng việc ứng kinh phí đưa thi hài bình cho cốt các nạn nhân về nước là thể hiện trách nhiệm cao nhất của chính phủ. Trong khi đó, một số tổ chức đang gây quỹ nhằm hỗ trợ các gia đình nạn nhân đưa thi thể người thân về nước. Số tiền quyên góp này đã vượt 110.000 đô la, theo báo Phụ Nữ. Trang mạng GoFundMe đã quyên góp được hơn 21.690 đô la với mục tiêu gây quỹ 60.000 đô la để hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1.500 đô la. Sasha Mai, một trong những người tổ chức gây quỹ, xác nhận với VOA qua điện thoại về việc này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các tổ chức khác đang gây quỹ để giúp gia đình nạn nhân đưa thi thể và tro cốt người thân về nước là Hiệp hội Người Nghệ An ở Berlin ở Đức và Hiệp hội Người Việt ở Birmingham ở Anh. Trong vài ngày qua, cũng có những thông tin về việc tập đoàn Vingroup muốn tài trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. Về thông tin có doanh nghiệp Việt Nam muốn tài trợ kinh phí đưa thi hài các nạn nhân về nước, Thứ trưởng Sơn khẳng định nếu doanh nghiệp tài trợ kinh phí thì họ sẽ làm trực tiếp với chính quyền địa phương và các gia đình nạn nhân. Nói với VOA từ Nghệ An, anh Hải cho biết anh có nghe về các thông tin trên nhưng chưa có bất kỳ một tổ chức hay doanh nghiệp nào tiếp xúc với gia đình về các khoản hỗ trợ tài chính. Trả lời báo chí hôm 21 tháng 11 về thông tin phía Anh hỗ trợ tài chính cho Việt Nam trong việc đưa thi hài, di hài 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex của Anh về nước, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về việc phía Anh hỗ trợ kinh phí. Bà Hằng cho biết hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực phối hợp với phía Anh hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vấn đề hậu sự trên tinh thần nhân đạo theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế, pháp luật và tập quán của người Việt Nam, và Anh sẽ sớm có thông tin cụ thể.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vừa ra thông báo quyết định bảo trợ cho Nguyễn Bắc Truyển và đưa ông vào dự án tù nhân lương tâm tôn giáo. Ông Truyển là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hiện đang thụ án tù 11 năm tại Việt Nam. Bà Anurima Bhagava, ủy viên của USOF, người mới thị sát Việt Nam vào tháng 9 vừa qua, là người đứng tên bảo trợ cho ông Truyển, theo thông cáo của USOF hôm 20 tháng 11. Việc giam cầm ông Nguyễn Bắc Truyển phản bác các tuyên bố của chính quyền Việt Nam là họ bảo vệ tự do tôn giáo, bà Bhagava cho biết trong thông cáo. Tự do tôn giáo bao hàm bảo vệ những người vận động cho các nhóm tôn giáo bị thiệt thòi hoặc bị bắt hại. Những người như ông Nguyễn Bắc Truyển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống của những người đồng bào của ông. Nhưng thay vào đó, ông đã bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Ông ấy phải được trả tự do ngay nếu Việt Nam thực thi đúng đắn nghĩa vụ theo luật quốc tế, theo thông cáo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển, nói với VOA về việc ông Truyển được USOF bảo trợ.
À, biết là bên Quỹ Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ được bầu ủy viên là cái người đứng tên để bảo trợ tranh chuyển, thì cái điều này thật là một điều rất là mừng cho gia đình tôi và rất là vinh dự tranh chuyển được bên Quỹ Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ để nhận là bảo trợ và là người là tù nhân lương tâm tôn giáo. Thì cái này thật sự tôi rất là mừng, rất là vui. Những gì mà nhà nước Việt Nam họ cáo buộc hoàn toàn là nó vô căn cứ.
Khi nhận bảo trợ cho một tù nhân lương tâm tôn giáo, quỹ viên của USOP sẽ nỗ lực bằng mọi cách để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho người được bảo trợ, cũng như theo dõi tình trạng an nguy của người ấy khi còn đang ở trong tù. Dự án tù nhân lương tâm tôn giáo do USOP thực hiện đã khởi động từ đầu năm 2017 và hiện có 15 tù nhân trên thế giới, bao gồm cả ông Truyển, có tên trong danh sách này. Trước đây, mục sư Nguyễn Công Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng cũng đã được USOP bảo trợ và gia đình ông Chính đã được định cư Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2017. Trong chuyến thị sát tình hình tự do tôn giáo Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 vừa qua, bà Bhagava đã gặp bà Bùi Thị Kim Phượng để tìm hiểu về tình hình giam cầm của ông Truyển. Bà Kim Phượng chia sẻ với VOA.
Tại vì thật sự anh Truyển, anh là người bảo vệ nhân quyền, mà trong đó có cả những cái quyền tự do tôn giáo, thì anh cũng giúp cho những người đồng bào tôn giáo mà có ai để ý đến, nhỏ lẻ, bị yếu thế. Thì đó là cái việc làm đúng của anh Truyển. Dạ. Thì năm 2014 thì vợ chồng tôi bị trục xuất từ ở Đồng Tháp lên Sài Gòn, thì có làm thiện nguyện trong văn phòng Công lý Hòa Bình để giúp các cha làm chương trình thương phế binh, hỗ trợ cho các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Bên cạnh đó thì anh chuyển cùng do những cộng đồng tôn giáo, chẳng hạn như là tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, là mà hiện nay anh chuyển cũng là một trong những tín đồ. Thì cái tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo này là bị đàn áp từ bao nhiêu năm nay, thì anh chuyển là người biết về luật pháp, thì anh chuyển có giúp bà con để mà cải thiện được cái đàn áp của tôn giáo. Thì rồi những cái tôn giáo khác nếu ai cần giúp thì anh chuyển cũng sẵn sàng, những cái gì mà anh chuyển hiểu biết về pháp luật thì anh chuyển đều hỗ trợ họ, chứ không phân biệt tôn giáo, mà trong đó thì hỗ trợ nhiều nhất là Phật giáo Hòa Hảo.
Ông Truyển, chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2017 và bị tuyên án 11 năm tù vào tháng 4 năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đó, vào tháng 11 năm 2006, ông Truyển bị bắt và giam cầm 3 năm rưỡi tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Cảnh sát Ireland cho hay thủy thủ đoàn trên một chiếc phà chở khách từ Pháp sang Ireland hôm 21 tháng 11 đã phát hiện 16 di dân xuất xứ từ Trung Đông trốn trong một thùng hàng xe tải niêm phong. Tất cả đều khỏe mạnh. 16 người bị phát giác trong cuộc kiểm tra thường lệ trên phà trên đường từ cảng Cherbourg của Pháp sang Rosslare, Đông Nam Ireland. Phát ngôn viên của chiếc phà Stena Line cho biết cảnh sát tin rằng đa số trong nhóm di dân đã qua tuổi vị thành niên. Sau khi phát hiện nhân viên trên phà, với sự hỗ trợ của tài xế xe tải, đã mở thùng xe tải và tất cả 16 người đàn ông trong container sau đó được kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát khám xét chiếc xe tải. Chủ xe, theo cảnh sát, là một công ty đặt ở Ireland. Tài xế trạc 50 tuổi là một cư dân ở Ireland hơn 25 năm. Cả chủ xe tải và tài xế đều tỏ ra hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, thi thể 39 người Việt Nam được phát hiện trong thùng lạnh xe tải gần London, Anh Quốc. Hai người Anh và 8 người ở Việt Nam đã bị truy tố về vụ này. Ngày 19 tháng 11, giới hữu trách Hà Lan phát hiện 25 di dân trên một phà chở container khi chiếc phà vừa rời Hà Lan tới Anh.
Tại sự kiện cuối cùng trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Nhật Bản, Tokyo hôm 22 tháng 11 đã nắm lấy cơ hội để bác bỏ cảnh báo của Hàn Quốc về mức độ nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị phá hủy. Giữa lúc cuộc tranh chấp giữa các nước láng giềng, Nhật Bản và Hàn Quốc đang đe dọa làm lu mờ các cuộc họp của G20. Các bộ trưởng ngoại giao của 20 nước nhóm G20 đã tề tựu về thành phố Nagoya của Nhật Bản để dự 2 ngày hội đàm. Ngay giữa lúc một hiệp định chia sẻ thông tin tình báo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sắp sửa hết hạn. Trong một dấu hiệu cho thấy sự bất hòa giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa vẫn chưa chính thức xác nhận liệu bà có dự hội nghị G20 hay không, dù một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng bà sẽ đến Nagoya trễ hơn trong ngày thứ Sáu. Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai đều là đồng minh của Hoa Kỳ, đã vấp phải khó khăn do một vụ tranh cãi về lịch sử, sau đó lấn sang thương mại và các lĩnh vực khác. Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về nạn ô nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản, là nhà máy điện hạt nhân đã bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần năm 2011. Nhật Bản đã bác bỏ các mối lo ngại này. Hàn Quốc dự tính dẹp bỏ một hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản vì mối bất hòa này và để cho hiệp định trở nên hết hiệu lực vào ngày thứ Bảy tới đây, bất chấp áp lực từ Hoa Kỳ, vốn muốn duy trì một yếu tố quan trọng trong quan hệ hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn ở châu Á. Một cố vấn cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Năm cho hay là các cuộc thảo luận đã được tổ chức với Nhật Bản, với hy vọng là hai bên sẽ đạt được một giải pháp giờ chót. Tranh chấp bắt nguồn từ những bất đồng kéo dài về việc bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động tại các công ty Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Bất hòa càng trở nên sâu sắc hơn trong năm nay khi Nhật hạn chế xuất khẩu nguyên liệu sản xuất chip sang Hàn Quốc, đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Hàn Quốc đã phản công bằng cách nêu lên những lo ngại của họ về nạn ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trên bờ biển phía đông Nhật Bản.
Lầu Năm Góc bác bỏ tin nói rằng Mỹ đang chuẩn bị rút lực lượng quân sự khỏi Hàn Quốc. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman hôm 21 tháng 11 cho biết tin nói rằng Mỹ đang xem xét rút binh sĩ của Hàn Quốc là hoàn toàn không đúng sự thật. Tờ báo bảo thủ của Hàn Quốc Chosun Inbo dẫn một nguồn tin ngoại giao ở Washington nói rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị rút một lữ đoàn ra khỏi bán đảo này nếu các cuộc đàm phán về việc thanh toán chi phí cho quân đội Mỹ-Hàn Quốc không tiến triển. Một lữ đoàn quân đội Mỹ bao gồm khoảng từ 2.000 đến 4.000 binh sĩ. Bộ trưởng Mark Esper đã ở Hàn Quốc trong tuần qua, nơi ông liên tục nhắc lại cam kết của chúng tôi đối với Hàn Quốc và người dân nước này. Ông Huffman nói, chúng tôi đòi tờ Chosun Inbo ngay lập tức rút lại bài báo của họ. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Hàn Quốc đổ vỡ hôm 19 tháng 11 vì Washington đòi Seoul gia tăng đóng góp tài chính cho việc duy trì lực lượng quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của nước này. Nhà đàm phán của Hàn Quốc Yong Eun-bo nói với các phóng viên rằng phía Mỹ bỏ đi sau một phiên họp ngắn. James DeHart, nhà đàm phán của Mỹ cho biết đội ngũ của ông rời đi vì các đề xuất của người Hàn Quốc không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi về chia sẻ gánh nặng công bằng và bình đẳng. Seoul hiện chi trả hơn 890 triệu đô la cho chi phí của 28.500 lính Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc để phòng vệ nước này trước một cuộc tấn công khả dĩ từ Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc cho biết chính quyền Trump muốn tăng số tiền này lên tới 5 tỷ đô la. Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã phàn nàn rằng các đồng minh của Mỹ không trả đủ tiền cho Washington duy trì các căn cứ và binh sĩ được sử dụng để bảo vệ họ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong chuyến đi thăm Seoul tuần trước rằng Hàn Quốc là một quốc gia thịnh vượng, có thể và nên trả nhiều hơn để giúp bù đắp chi phí quốc phòng. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.